Đây là đài truyền thanh xã Diên Hà.
Đây là đài truyền thanh xã Diên Hà.
Xin kính chào quý vị và toàn thể nhân dân. Trong chương trình thời sự hôm nay, Đài Truyền thanh xã Diên Hà xin gửi đến toàn thể quý vị và nhân dân các nội dung chính sau.
Thông báo của Ủy ban Nhân dân xã Diên Hà về việc triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã. Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Diên Hà, thực hiện kế hoạch số 2959 ngày 29 tháng 3 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an, kế hoạch số 145 ngày 28 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch số 254 ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân xã Diên Hà về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã. Ủy ban Nhân dân xã Diên Hà thông báo triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn xã. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm hiện đại hóa công tác quản lý đất đai, xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, bảo đảm công khai, minh bạch và thuận tiện trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai. Kính thưa toàn thể nhân dân, khi cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng đầy đủ, chính xác, thông tin về thửa đất và người sử dụng đất sẽ được quản lý thống nhất trên môi trường số. Qua đó góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, hạn chế sai sót, tranh chấp, đồng thời tạo thuận lợi khi người dân thực hiện các thủ tục như chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính khác. Theo kế hoạch, xã Diên Hà phấn đấu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với toàn bộ các thửa đất đã được đo đạc, chậm nhất ngày 31 tháng 8 năm 2026.
Để công tác triển khai đạt kết quả tốt, Ủy ban Nhân dân xã Diên Hà đề nghị các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tích cực phối hợp với tổ công tác, trưởng thôn và các lực lượng chức năng trong quá trình rà soát, kê khai, thu thập, đối chiếu và cập nhật thông tin đất đai. Một là, đối với các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hộ gia đình chuẩn bị giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc, căn cước công dân của chồng, của vợ và của những thành viên có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tổ công tác thực hiện việc thu thập, đối chiếu thông tin tại gia đình. Hai là, đối với các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hộ gia đình chuẩn bị căn cước công dân của chồng, của vợ và của những người đồng sở hữu hoặc đang sử dụng đất để tổ công tác hướng dẫn kê khai, đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất tại gia đình. Ba là, về thời gian thực hiện, bắt đầu từ 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026, tổ công tác sẽ đến từng hộ gia đình để thực hiện việc kê khai, đăng ký và thu thập đối chiếu thông tin đất đai. Ủy ban Nhân dân xã Diên Hà đề nghị các hộ gia đình chủ động chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan và phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch. Việc người dân phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác sẽ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống. Đúng là thông tin về thửa đất, diện tích, mục đích sử dụng và người sử dụng đất trên hệ thống phải phù hợp với hồ sơ giấy tờ gốc. Đủ là cập nhật đầy đủ thông tin về người sử dụng đất và các thông tin có liên quan. Sạch là rà soát, xử lý các dữ liệu trùng lập, sai lệch, thông tin cũ hoặc không còn hiệu lực. Sống là dữ liệu được thường xuyên cập nhật, bổ sung, phản ánh đúng tình trạng biến động thực tế của đất đai như tách thửa, chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp và các biến động khác. Ủy ban Nhân dân xã Diên Hà trân trọng đề nghị toàn thể nhân dân trên địa bàn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp với tổ công tác và các lực lượng chức năng trong quá trình triển khai thực hiện. Sự phối hợp của mỗi người dân sẽ góp phần hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai của xã đúng tiến độ, chính xác, đầy đủ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân xã Diên Hà trân trọng thông báo.
Kính thưa toàn thể nhân dân, Hiện nay, tình hình sâu đục thân 2 chấm trên lúa vụ mùa năm 2026 đang có diễn biến phức tạp, mật độ sâu cao và phân bố trên diện rộng. Theo kết quả kiểm tra, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 8 đã xuất hiện đợt trưởng thành sâu đục thân 2 chấm lứa 4, cao điểm là đợt vũ hóa rộ. Mật độ trưởng thành trung bình từ 0,1 đến 0,2 con trên 1 mét vuông, nơi cao từ 1 đến 2 con trên 1 mét vuông, có nơi cục bộ từ 5 đến 7 con trên 1 mét vuông. Qua kiểm tra ngày 18 tháng 8, mật độ ổ trứng trên diện rộng từ 0,1 đến 0,2 ổ trên 1 mét vuông, nơi cao từ 0,5 đến 1 ổ trên 1 mét vuông, cục bộ từ 5 đến 7 ổ trên 1 mét vuông. Dự kiến sâu non sẽ nở rộ từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 8, gây hiện tượng bâng bạc, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lúa, nhất là đối với những diện tích lúa trổ trước ngày 5 tháng 9. Để chủ động bảo vệ năng suất lúa vụ mùa, Ủy ban Nhân dân xã Diên Hà đề nghị các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, các thôn và toàn thể nhân dân khẩn trương kiểm tra đồng ruộng và thực hiện phòng trừ sâu đục thân 2 chấm đúng thời gian quy định. Thời gian tổ chức phòng trừ từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 8 năm 2026. Đối tượng cần phun phòng trừ là những diện tích có mật độ từ 0,3 ổ trứng trên 1 mét vuông trở lên, diện tích lúa trổ trước ngày 5 tháng 9. Đặc biệt chú ý diện tích mạ dược, mạ khay cấy sớm, gieo xạ sớm xen lẫn lúa cấy, những vùng có nguồn sâu cao, gần khu vực có ánh sáng đèn và các khu vực hoang hóa. Nông dân có thể sử dụng một trong các loại thuốc được khuyến cáo như Incipio 200SC, Prevathon 200SC, Clofenan 240SC, Neretox 95VKP, Volium Tago 063SC và một số thuốc phù hợp khác. Khi sử dụng, cần tuân thủ đúng nồng độ, liều lượng ghi trên bao bì của nhà sản xuất.
Đối với những vùng có mật độ ổ trứng cao, cần thu ngắt ổ trứng trước khi phun thuốc. Đặc biệt, mật độ sâu đục thân 2 chấm vụ mùa năm nay cao hơn trung bình nhiều năm, sâu trưởng thành ra liên tục. Đối với những hợp tác xã có diện tích mật độ ổ trứng cao trên 0,5 ổ trên 1 mét vuông, cần phun kép lần 2 sau lần phun thứ nhất từ 5 đến 7 ngày.
Ủy ban Nhân dân xã lưu ý, đợt phòng trừ này có ý nghĩa quyết định đối với năng suất lúa mùa của những diện tích chỗ bông trước ngày 5 tháng 9.
Vì vậy, đề nghị bà con không chủ quan, không chờ đến khi lúa thấp thò chỗ mới phòng trừ, mà cần chủ động kiểm tra đồng ruộng và thực hiện phun thuốc đúng thời gian. Bên cạnh sâu đục thân 2 chấm, bà con cần thường xuyên kiểm tra và chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh khác như bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, dày các loại, bệnh khô vằn và bệnh đạo ôn cổ bông khi đạt ngưỡng cần phòng trừ. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bà con cần thực hiện đúng hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất, tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, bảo đảm hiệu quả phòng trừ, an toàn cho người, cây trồng, môi trường và tiết kiệm chi phí. Ủy ban Nhân dân xã Diên Hà đề nghị các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, các thôn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc việc phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ an toàn sản xuất và năng suất lúa vụ mùa năm 2026. Thay mặt Ủy ban Nhân dân xã, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch, đồng chí Đinh Công Truyền đã ký.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã Diên Hà tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Các cơ sở giáo dục chủ động triển khai nhiệm vụ năm học, duy trì nền nếp, kỷ cương trường học, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Trước khi thực hiện sắp xếp, toàn xã có 12 cơ sở giáo dục, 190 nhóm, lớp với 6.486 trẻ em, học sinh và 352 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các nhà trường thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh, đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được duy trì ổn định. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đều đạt 100%. Công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông được quan tâm thực hiện. Kết quả thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập đợt 1, toàn xã có 298 trong tổng số 373 học sinh trúng tuyển, đạt tỷ lệ 79,89%. Có 2 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông. Chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng có bước chuyển biến tích cực. Kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2025-2026 tiếp tục có những tiến bộ, góp phần khẳng định sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong công tác dạy và học.
Công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ tiếp tục được duy trì và củng cố. Việc huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường được thực hiện theo kế hoạch. Các kỳ thi học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2025-2026 được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh đầu cấp được triển khai đúng tiến độ theo chỉ đạo chung. Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư, sửa chữa, từng bước đáp ứng yêu cầu dạy và học.
Công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh được các nhà trường chú trọng thực hiện. Đáng chú ý, thực hiện chủ trương sắp xếp lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, xã Diên Hà đã triển khai đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp, toàn xã còn 4 cơ sở giáo dục, gồm 2 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở, góp phần tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục được thực hiện theo hướng phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời bảo đảm hoạt động dạy và học tại các điểm trường được duy trì ổn định. Sau sắp xếp, các nhà trường tiếp tục tập trung ổn định tổ chức, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát huy hiệu quả đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Trong thời gian tới, xã Diên Hà tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục, thực hiện tốt công tác tuyển sinh, tăng cường chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường học an toàn, thân thiện. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục ổn định, chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân, tạo nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của xã Diên Hà trong giai đoạn mới.
Kính thưa quý vị và toàn thể nhân dân, có những ngày tháng đã đi qua cùng năm tháng, nhưng mỗi khi nhắc đến, lòng người Việt Nam vẫn rung động và tự hào. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 là một ngày như thế, ngày đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, ngày độc lập của dân tộc được trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và toàn thế giới. Cách đây 81 năm, sau thắng lợi của cách mạng tháng 8, một sự kiện trọng đại đã diễn ra tại Hà Nội. Đó là buổi chiều ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Trước hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bước lên lễ đài, trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân, đồng bào và thế giới sự ra đời của một nước Việt Nam độc lập. Khoảnh khắc ấy đã trở thành một trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam. Sau hàng chục năm sống dưới ách thống trị của thực dân, phát xít và chế độ phong kiến, nhân dân Việt Nam đã đứng lên giành chính quyền, làm chủ vận mệnh của mình. Và tại Quảng trường Ba Đình, trước đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt dân tộc tuyên bố một chân lý thiêng liêng. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Đó không chỉ là lời tuyên bố về sự ra đời của một nhà nước mới, đó còn là lời khẳng định đanh thép về quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới.
Trong bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định những quyền cơ bản của con người, đồng thời nâng lên thành quyền thiêng liêng của các dân tộc, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Từ những nguyên lý về quyền con người, người đi đến một chân lý lớn lao, các dân tộc cũng có quyền bình đẳng, có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Và dân tộc Việt Nam có đầy đủ quyền được hưởng tự do, độc lập. Đặc biệt, tuyên ngôn độc lập không chỉ tuyên bố nền độc lập của dân tộc mà còn thể hiện ý chí sắt đá của toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Lời tuyên bố ấy đã trở thành lời thề thiêng liêng của cả dân tộc. Từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chính thức ra đời, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do và nhân dân làm chủ vận mệnh đất nước. Thưa quý vị và các bạn,
ngày 2 tháng 9 không chỉ là một dấu mốc của lịch sử, đó là ngày kết tinh khát vọng độc lập của cả một dân tộc, là thành quả của biết bao thế hệ người Việt Nam đã kiên cường đấu tranh, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ ngày quốc khánh đầu tiên của dân tộc đến hôm nay, đất nước ta đã trải qua biết bao thử thách, hy sinh và những chặng đường lịch sử vẻ vang. Các thế hệ người Việt Nam đã tiếp nối nhau gìn giữ nền độc lập, bảo vệ chủ quyền, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc. 81 năm đã trôi qua, nhưng lời tuyên ngôn độc lập vẫn vang vọng trong trái tim mỗi người Việt Nam. Đó là lời nhắc nhở mỗi chúng ta phải biết trân trọng hòa bình, độc lập, tự do, biết ơn những thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay.
Đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, lòng yêu nước không chỉ thể hiện bằng những tình cảm lớn lao, mà còn bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết trong cộng đồng, tích cực lao động sản xuất, giữ gìn môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng gia đình, thôn xóm và quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Đó chính là cách để chúng ta tiếp nối tinh thần của ngày độc lập năm xưa bằng những hành động thiết thực trong cuộc sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, 81 năm trước, tại quảng trường Ba Đình, trước hàng chục vạn đồng bào, một dân tộc đã cất lên tiếng nói của mình với thế giới. Việt Nam là một nước tự do và độc lập. 81 năm sau, tiếng nói ấy vẫn vang vọng. Độc lập là thành quả phải được trân trọng. Tự do là giá trị phải được gìn giữ. Và xây dựng một đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc chính là trách nhiệm của mỗi thế hệ hôm nay. Mỗi khi Quốc khánh 2 tháng 9 về, mỗi người Việt Nam lại càng thêm tự hào về lịch sử dân tộc, thêm trân trọng những giá trị mà cha ông đã giành được và càng có thêm động lực để chung sức xây dựng quê hương, đất nước. Mùng 2 tháng 9 năm 1945, ngày độc lập của dân tộc Việt Nam. Mùng 2 tháng 9 năm 2026, 81 năm một chặng đường vẻ vang. Tự hào về mùa thu độc lập năm xưa, mỗi chúng ta hôm nay hãy cùng chung sức, đồng lòng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh xã Diên Hà đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và toàn thể nhân dân trong các chương trình thời sự sau.